Xin chào tất cả các bạn khán giả của kho sách nói.com.vn. Sau đây, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của chương 1 cuốn sách Những bài học thương trường từ Sam Walton. Mời các bạn cùng chăm chú theo dõi. Walmart đã từng làm xáo trộn cả những thị trường bán lẻ khác. Chúng ta hãy cùng xem xét tác động của nó đến các cửa hàng sách của trường đại học. Trước đây, các cửa hàng sách đặt trong hay gần khu vực trường đại học là nơi duy nhất bán sách giáo trình cho sinh viên. Vì không có cạnh tranh nên hầu như họ được độc quyền đặt giá. Điều này có nghĩa là những cửa hàng sách này đặt giá hoàn toàn tự do và nắm quyền thống trị thị trường. Tuy nhiên, từ nay tình hình đã thay đổi. Walmart cùng với các cửa hàng sách trên mạng khác đã đồng loạt tấn công vào thị trường sách giáo trình cho sinh viên thông qua mạng Internet. Sinh viên có thể ngồi thoải mái trong phòng và đặt mua những cuốn giáo trình mới trên mạng với mức giá bằng với những cuốn bán ở cửa hàng sách của trường. Dường như không một thị trường nào có thể tránh được sự cạnh tranh với nhà bán lẻ lớn nhất thế giới này. Walmart không chỉ cạnh tranh trong kinh doanh dược phẩm, ô tô, sách, đồ trang sức, đồ làm vườn, thực phẩm, đồ thể thao, quần áo, bánh kẹo, tạp chí, đồ thủ công, vật nuôi, hoa, đồ dùng văn phòng, thiết bị bể bơi, tranh ảnh, thiết bị quay phim, đĩa DVD, v.v. Mà Walmart còn sở hữu thị trường khổng lồ trong những mảng này. Để quản lý và vận hành tốt cùng một lúc nhiều hoạt động như vậy không hề dễ dàng. Tất cả đều phải diễn ra trong một môi trường kinh doanh hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Với đội ngũ nhân viên có thể hoán đổi vị trí cho nhau để cùng nhau đạt được kết quả bán hàng trên mức trung bình. Bạn có thể thấy thật khó để thực hiện tốt một nhiệm vụ phức tạp đến vậy, nhưng trên thực tế, đó lại là những gì mà Walmart đang làm hàng ngày. Để tìm hiểu về sức mua và lợi thế giá của các đại gia bán lẻ như Walmart, trước hết chúng ta phải xem làm thế nào họ có được nó. Hãy cùng xem xét nguyên lý chuỗi mua hàng. Đa số các công ty bán lẻ đều phải nhập hàng từ các nhà bán buôn hay nhà phân phối chuyên kinh doanh một dòng sản phẩm nhất định. Ngược lại, nhà bán buôn hay nhà phân phối hoạt động như một người trung gian mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất với số lượng lớn. Nhờ vậy họ có thể thương thảo để đạt được một mức giá tốt hơn. Nhà bán buôn hay là nhà phân phối sau đó sẽ bán lại hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ với số lượng họ yêu cầu và mức giá đã được cộng thêm phần chênh lệch. Trước đây, cả cửa hàng bán lẻ và nhà bán buôn hay là nhà phân phối đều được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác này. Cửa hàng bán lẻ có thể tận dụng sức mua của nhà bán buôn hay là nhà phân phối và hai bên đều thu được lợi nhuận lớn. Nhờ quá trình này mà mức độ cạnh tranh cho ngành bán lẻ được giữ ở mức khá ổn định trong nhiều năm, tuy nhiên tất cả đã khác đi khi Walmart xuất hiện và làm thay đổi mọi quy tắc bán lẻ. Tôi nhớ khi còn làm việc ở Walmart, tôi đã được nghe một cuộc thảo luận về việc loại bỏ bên thứ ba trong quá trình mua hàng. Công ty đang phát triển ngày càng lớn mạnh và đã đến lúc cần phải thiết lập một mối quan hệ trực tiếp giữa Walmart với các nhà cung cấp về việc cung cấp hàng tự động. Loại bỏ người trung gian thứ ba cũng là một cách để cắt giảm chi phí. Đôi khi hoa hồng bán buôn có thể khiến giá hàng tăng lên đến 3%, nhưng cũng không làm tăng giá trị của hàng hóa. Walmart luôn mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất bất cứ khi nào có thể. Để đảm bảo nguồn cung cấp cho lượng hàng hóa khổng lồ được tiêu thụ qua các cửa hàng của mình, có những lúc Walmart đã phải mua lại toàn bộ sản lượng hàng của một số nhà sản xuất. Nói chung, Walmart thường mua nhiều hàng hơn bất kỳ một nhà bán buôn hay nhà phân phối lớn nào. Nhờ vậy, nó có thể mua hàng với giá thấp hơn mức giá mà nhà sản xuất áp dụng cho các nhà bán buôn hay nhà phân phối khác. Nhờ sức mua lớn, Walmart có thể bán lẻ hàng hóa của mình với giá rẻ hơn giá của hầu hết nhà bán buôn hay nhà phân phối khác, dù họ không cùng một loại hàng hóa từ cùng một nhà sản xuất. Đó chính là một lợi thế cạnh tranh của Walmart trên thị trường. Cũng chính vì lý do đó mà nhiều nhà kinh doanh bán lẻ có thể và trên thực tế đã mua hàng ở Walmart để bán lại trong các cửa hàng của mình. Đó chính là rắc rối lớn cho các đối thủ cạnh tranh. Các cửa hàng bán lẻ có thể bán cùng một loại hàng hóa nhưng sẽ không thể cạnh tranh được với Walmart về giá. Thật khó có ai nghĩ được rằng các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ có thể lấy hàng từ Walmart với giá rẻ hơn so với lấy hàng từ chính nhà bán buôn hay nhà phân phối của họ. Đây có lẽ không thực sự là một sân chơi bình đẳng. Có thể lấy ra một ví dụ cho hiện tượng này là các cửa hàng sách độc lập ở các khu phố bán hàng hay các trung tâm thương mại. Khi một cuốn sách hay được xuất bản, một cửa hàng nhỏ có thể đặt mua vài chục bản nhưng Walmart sẽ mua tới vài nghìn bản. Nhờ vậy Walmart có thể bán sách cho người tiêu dùng với giá thấp hơn giá sách cửa hàng mua được từ nhà xuất bản. Một khi khách hàng đã biết Walmart bán rẻ thế nào thì chắc chắn họ sẽ không mua ở những cửa hàng độc lập nữa. Lúc đó Walmart sẽ trở thành nhà cung cấp duy nhất trong khu vực. Không còn sự cạnh tranh, quy luật cung cầu không còn ý nghĩa. Và cuối cùng là người tiêu dùng buộc phải mua sách với giá cao hơn. Kịch bản này cũng diễn ra với nhiều nhóm hàng khác của Walmart. Kết quả là tất cả các cửa hàng kinh doanh bán lẻ phải rút lui do không có khách hàng. Trong một số trường hợp kịch bản này có thể thay đổi, nhưng điểm cốt lõi vấn đề vẫn chắc chắn là Walmart luôn bán rẻ hơn tất cả các cửa hàng bán lẻ trong khu vực. Từ đó đặt đối thủ vào tình trạng bất lợi lớn. Cách thức mua hàng và triết lý giá của Walmart mang lại một kết quả trực tiếp. Sam Walton luôn nói với các nhân viên mua hàng rằng bạn không đàm phán vì Walmart, mà bạn đàm phán vì khách hàng và khách hàng của bạn xứng đáng được hưởng mức giá tốt nhất. Đừng lo lắng cho các nhà cung cấp, anh ta biết anh ta có thể bán với mức giá nào, và chúng ta muốn mức giá thấp nhất. Thưa các bạn, trong một bài nghiên cứu có tên gọi Các thương gia tỉ lẻ không sử dụng chiến thuật được đề xuất để cạnh tranh chống lại các chuỗi cửa hàng hạ giá quốc gia, một nghiên cứu về thực tế so với quy tắc. Tác giả Christopher Edward đã khảo sát các cửa hàng ở các thành phố nhỏ để xem xét những thay đổi trong chiến lược bán lẻ của họ khi mà các tập đoàn lớn xuất hiện. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin được trích dẫn một vài thống kê của họ. Để biết các cửa hàng địa phương làm gì để đối phó với các chuỗi cửa hàng giảm giá như Walmart, Kmart và Lowe's trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt về giá, những người tham gia được yêu cầu mô tả các hoạt động của họ để duy trì khả năng cạnh tranh, và câu trả lời như sau. Không có thay đổi gì trong chiến lược giá, 42%. Hạ giá bằng các cửa hàng giảm giá, 37%. Không có thay đổi lớn so với chiến lược giá trước đây, 16%. Sự rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, 3%. Mua thêm hàng hóa để thu hút những khách hàng quan tâm đến giá, 2%. Điều thú vị là, trái với suy nghĩ thông thường rằng các cửa hàng bán lẻ nhỏ phải đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và cạnh tranh trực tiếp về giá, đến 79% những cửa hàng tham gia vào bài nghiên cứu này không hề điều chỉnh hay hạ giá. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phần lớn những cửa hàng muốn tham gia trực tiếp vào cuộc cạnh tranh về giá cuối cùng sẽ phải trả giá bằng sự thất bại. Trước đây khi Walmart chưa có máy bay riêng của công ty, tôi thường phải đi trong các chuyến bay chật cứng những người bán hàng bay đến hay bay đi khỏi Fayetteville, sân bay Arkansas. Họ có thể là người của Walmart hoặc là người đang tìm đến với Walmart. Vào thời gian đó, để đến được Tây Bắc Arkansas, bạn phải bay qua Memphis, thành phố Kansas, Dallas hay Tulsa. Tôi nhớ đã từng nghe một vài người bán hàng than phiền về những người thu mua của Walmart, hay chỉ đơn thuần là cằn nhằn về những chuyến bay tồi tệ và những khách sạn rẻ tiền, hay vì việc khí hậu ở Bentonville quá khô. Tôi cũng nghe chuyện một số người đã phải vất vả, thậm chí trong một số trường hợp còn phải mất tiền mới được bán hàng cho Walmart. Tuy nhiên, họ vẫn làm vậy vì đây là một cơ hội tuyệt vời để họ tự quảng cáo sản phẩm và đảm bảo cho nhà máy của mình luôn hoạt động hết công suất. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh những người buôn bán quần áo đến từ New York chuẩn bị hàng trong bãi đổ xe của Walmart. Họ thường gửi hàng hóa đến trước bằng đường biển, sau đó bay đến Fayetteville và thuê ô tô để đi tiếp hơn 40 cây số đến Bentonville. Ngay từ sáng sớm họ đã phải đưa các giá treo quần áo ra bãi đổ xe là phẳng và sau đó đẩy vào sảnh lớn của tòa nhà trụ sở chính. Ở đó còn có cả những người bán lò nướng bằng ga, bàn picnic hay xích đu. Tôi vẫn tưởng tượng ra được hình ảnh của họ mặc comple, tất cả vạt và lắp ráp sản phẩm mẫu, với tuốc lơ vít và bộ dụng cụ kỹ thuật. Tôi nghĩ trông họ chẳng thoải mái và vui vẻ chút nào. Đôi khi nhân viên thu mua của Walmart có thể ra ngoài bãi đổ xe để xem những sản phẩm kích thước lớn. Thái độ không hài lòng tôi nhận thấy ở những người đại diện của nhà sản xuất có lẽ xuất phát từ việc các công ty bán lẻ khác thường cử nhân viên mua hàng đến phòng trưng bày của họ để xem hàng, còn Walmart thì không làm như vậy. Tồi tệ hơn, khi các nhà cung cấp bước vào khu vực mua hàng của Sam's Club, nhân viên mua hàng sẽ thẳng tay cắt cà vạt vì họ không ăn mặc theo phong cách thoải mái của công ty. Trên một bức tường gần phòng đàm phán bằng gỗ dán, ngay cạnh tiền sảnh của trụ sở chính, có treo hàng trăm chiếc cà vạt đã bị cắt. Tôi luôn nghĩ rằng, bức tường đó sẽ khiến các nhà cung cấp và nhân viên bán hàng của nhà sản xuất phải giật mình. Bức tường cà vạt và căn phòng đàm phán bằng gỗ dán ở Sam's Club là vật tượng trưng đồng thời củng cố thêm phong cách giản dị cũng như cơ cấu chi phí thấp của tập đoàn bán hàng giá rẻ này. Sam's Club và Walmart có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Trước đây họ có hai trụ sở riêng và hai đội nhân viên mua hàng riêng để đảm bảo có thể đánh giá chính xác năng lực của hai bên. Mặc dù ở Sam's Club mọi người bị cấm không được đeo cà vạt, song trong trụ sở của Walmart nằm ngay cạnh đó, đó lại là chuyện hết sức bình thường. Gần đây hai đội mua hàng đã bắt đầu hợp tác với nhau để tăng khối lượng hàng mua, từ đó tận dụng tốt hơn sức mạnh cho đàm phán. Kỹ năng đàm phán của nhân viên thu mua Walmart đã trở nên nổi tiếng trong số những người chuyên mua hoặc bán hàng. Họ được đào tạo để trở thành những nhà đàm phán chặt chẽ, dứt khoát và không bao giờ chấp nhận kết quả thấp hơn mục tiêu đề ra. Họ không được phép nhận tiền thưởng từ người bán hàng dưới bất kỳ hình thức nào, ví dụ như một bữa ăn hay thậm chí chỉ là một cái mũ lưỡi chai. Cuộc đàm phán phải đem lại một kết quả chắc chắn về khối lượng, thời gian giao hàng và giá cả. Mối quan hệ tốt cũng rất quan trọng, nhưng điều duy nhất có thể đảm bảo cho người bán hàng được cung cấp hàng hóa liên tục cho Walmart là họ phải cắt giảm chi phí và đưa ra mức giá tốt nhất ngay từ lần hợp tác đầu tiên. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ bị thay thế bởi một nhà cung cấp có giá rẻ hơn. Walmart khuyến khích các mức giá cạnh tranh và việc đem các nhà cung cấp ra so sánh cũng là chuyện rất bình thường. Chúng tôi đàm phán về mọi thứ ở mọi phòng ban. Chúng tôi được đào tạo bởi chuyên gia về kỹ năng đàm phán Christopher Kress. Ông nói, trong kinh doanh không phải bạn có những gì bạn xứng đáng được hưởng, mà bạn có những gì bạn đàm phán được. Sau khi được đào tạo, không ai trong số chúng tôi còn cảm thấy bối rối khi bác bỏ mức giá mà nhà cung cấp đã chào bán, quảng cáo hay công bố. Điều này diễn ra cả với những nhân viên làm việc tạm thời, những nhà cung cấp dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, đồ dùng văn phòng hay thậm chí dịch vụ khám sức khỏe định kỳ. Công ty cũng có sẵn những bản hợp đồng cho các khoản chi phí công tác như tiền thuê ô tô, thuê khách sạn và vé máy bay. Khi còn làm việc cho Walmart, không bao giờ tôi hỏi về mức giá đề xuất cho bất cứ cái gì mà lại không được giảm giá ngay lập tức. Chúng tôi không quan tâm tới việc những người khác phải trả bao nhiêu cho một sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi chỉ yêu cầu mức giá thấp nhất có thể. Trở thành nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ hiện tại cho Walmart không bảo đảm cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. Lời khuyên của tôi cho các nhà cung cấp là hãy đưa ra mức giá tốt nhất và thấp nhất có thể ngay từ lần hợp tác đầu tiên. Những hành động thiếu nghiêm túc, giả dối và gian lận không chỉ bị phản đối mà ít nhất còn bị coi là sự thiếu thẳng thắn, hay tệ hơn là hoàn toàn không trung thực. Đối với những nhà cung cấp vốn không quen thật thà và thiếu cởi mở, thì việc hợp tác trung thực là một thách thức lớn. Thiếu trung thực là cách nhanh nhất để hàng hóa của bạn bị đẩy ra khỏi các cửa hàng của Walmart. Thiếu thẳng thắn hay không trung thực cũng sẽ ngăn cản bạn đưa hàng hóa vào cửa hàng của Walmart ngay từ bước đầu tiên. Để thành công, các nhà cung cấp cũng như các cộng sự của Walmart nhất thiết phải hiểu được tiêu chuẩn trung thực tuyệt đối này. Tôi đã từng nghe Sam Walton nói, ông có thể hợp tác lâu dài với một người, dù người này có đôi chút vấn đề trong công việc chứ nhất định sẽ không hợp tác với người nào thiếu trung thực. Sự thẳng thắn thật thà và đạo đức kinh doanh là những đòi hỏi bắt buộc nếu một nhà cung cấp muốn được hợp tác với Walmart hay một người muốn xin việc ở đây. Nhân viên công ty phải đáp ứng được chuẩn mực cao nhất về đạo đức và không có lý do gì có thể thay đổi điều này. Trong báo cáo thường niên năm 2003 của Walmart, Greg Walton, con trai nhà sáng lập Sam Walton, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đã nói về đạo đức và sự thẳng thắn như sau. Đầu tiên và trước hết, cư xử có đạo đức là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng ta ở Walmart. Tất cả những ai đã từng làm việc với cha tôi đều nhớ trong các bài phát biểu của mình. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực, thẳng thắn và công bằng đối với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác cũng như cộng đồng dân cư nơi chúng ta hoạt động. David Glass, cựu tổng giám đốc điều hành và Lee Scott, tổng giám đốc điều hành hiện nay của các bạn đã tiếp tục duy trì lời cam kết này, đặt sự thẳng thắn lên hàng đầu là bước đầu tiên để tới điều hành công ty tốt hơn. Dù bạn là một nhân viên thu mua, một người xin việc hay một đối tác thì điều kiện để được hợp tác với Walmart là phải trung thực, thẳng thắn và có đạo đức. Đó cũng là một yêu cầu nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng của họ. Walmart nhận được mức giá tốt hơn từ các nhà cung cấp so với các đối thủ, điều này sẽ không thay đổi trừ khi một đối thủ nào đó mua hàng với khối lượng lớn hơn Walmart. Tuy nhiên, điều này rất hiếm khi xảy ra. Giá mua vào thấp dẫn đến khối lượng hàng bán được ra nhiều hơn và lợi nhuận thu được cũng cao hơn. Nếu cùng mua hàng từ một nhà cung cấp thì các nhà kinh doanh bán lẻ khác chắc chắn sẽ gặp bất lợi so với Walmart. Đây chính là mặt tích cực của chủ nghĩa tư bản nếu bạn là Walmart, nhưng lại là mặt tiêu cực nếu bạn là một đối thủ đang cố gắng cạnh tranh và tồn tại. Các cửa hàng tạp phẩm đã thực sự cảm nhận được tác động từ sức mua và khả năng quản lý chi phí thông qua việc chủ động đặt giá của Walmart. Những người muốn cạnh tranh trong ngành kinh doanh cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tạp phẩm phải chịu khó học hỏi cách họ so sánh các giỏ hàng gồm những sản phẩm thiết yếu như sữa, trứng, bánh mì, cà phê, đồ uống không cồn, nước sốt cà chua, mù tạt, dầu nhất xe máy, thuốc lá và ga. Người tiêu dùng có một trực giác tuyệt vời về giá đối với các sản phẩm thiết yếu, vì vậy việc đặt giá sao cho đảm bảo khả năng cạnh tranh là rất quan trọng. Sản phẩm thiết yếu của một cửa hàng tạp phẩm bao gồm bánh mì, kem, khoai tây chiên, thực phẩm trẻ em, bột nướng, bánh kẹo, ngũ cốc, bột cacao, sô cô la, cà phê, bột ngô, bánh quy, nước sốt cà chua, mù tạt, trứng, bột mì, chuối, táo, cam, rau thơm, mật ong, mứt, nước cam, mì ống, bánh hamburger, gà rán, sữa, bơ lạc, dưa chuột muối, bỏng, ngô, gạo muối, cá ngừ, dầu thực vật, bột nở, đồ uống không cồn, súp, đường, si rô, trà, rau đóng hộp, giấm, men bia, dầu nhất xe máy, ga và thuốc lá. Một nguyên tắc cơ bản là hãy luôn đặt giá cho các sản phẩm thiết yếu trong khoảng chênh lệch từ 10 đến 15% so với giá của Walmart, nếu bạn có thể. Để duy trì khả năng cạnh tranh, các nhà kinh doanh bán lẻ phải làm mọi việc có thể trong phạm vi mức giá chấp nhận được đối với sản phẩm thiết yếu. John Morrison nói, một siêu thị trung bình có khoảng 25.000 mặt hàng. Tôi có thể chọn ra một giỏ hàng mà chúng ta có lợi thế so với Walmart và đương nhiên họ cũng có thể làm như vậy. Tất cả phụ thuộc vào giỏ hàng nào được lựa chọn. Dựa vào phép so sánh này thì dường như Walmart phải đổi từ giá thấp nhất sang giá thấp hơn trong các quảng cáo của họ. Nếu bạn kiểm tra lại mức giá tốt nhất được quảng cáo đối với thực phẩm từ cửa hàng tạp phẩm nơi bạn sống so với mức giá thấp hàng ngày của Walmart, Bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Họ tốn rất nhiều thời gian để xem xét giá hàng hóa của chúng tôi vì một lý do nào đó. Sự thật là, chúng tôi có mức giá rẻ hơn cho một số sản phẩm và họ có mức giá rẻ hơn cho những sản phẩm còn lại. Như vậy, điều ông muốn nói ở đây không phải là Walmart đưa ra giá thấp nhất cho mọi sản phẩm, nhưng chính những quảng cáo rầm rộ về EDLP, hàng hóa rẻ mỗi ngày, đã khiến khách hàng nghĩ rằng họ có mức giá rẻ nhất cho mọi thứ. Một trong số các cựu giám đốc của Walmart chia sẻ với tôi về việc so sánh giỏ hàng. Nếu chúng ta xuất hiện và mở một siêu thị lớn ở một thành phố nào đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu cạnh tranh với các cửa hàng tạp phẩm. Bạn chọn 30 hoặc 50 mặt hàng chủ lực, sau đó bạn đến các cửa hàng đối thủ để xem họ bán các mặt hàng này với giá bao nhiêu và bạn đặt ra mức giá thấp hơn thế 10% cho Walmart. Đôi khi bạn có thể đặt giá thấp hơn nữa. Nếu so sánh giỏ hàng gồm 50-60 mặt hàng chủ lực, bạn có thể mong đợi mức giá thấp hơn đối thủ từ 15-20%. Bạn còn giảm giá được nhiều hơn thế, thậm chí đối với các mặt hàng bình thường khác, bởi vì bạn kiếm được nhiều tiền hơn các cửa hàng khác và bạn có thể bù đắp khoản chi phí tăng thêm do giảm giá. Một cửa hàng tạp phẩm được coi là hoạt động tốt nếu họ thu được mức lợi nhuận từ 2-3%. Tuy nhiên, bạn bất ngờ xuất hiện với một cửa hàng tổng hợp bán cả hàng tiêu dùng và thực phẩm và nếu bạn không thu được lợi nhuận từ 8-9% thì coi như bạn chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Khoản lợi nhuận đó tạo điều kiện cho bạn tiếp tục giảm giá để buộc đối thủ phải rút lui khỏi thị trường. Tôi coi việc làm này cũng giống như chiến lược đặt giá hủy diệt, bạn xuất hiện và tận dụng lợi thế bạn là công ty lớn nhất trên thế giới, và có thể chấp nhận thua lỗ tạm thời. Ngay sau khi các cửa hàng này biến mất, Walmart sẽ bắt đầu lập kế hoạch tăng giá trở lại, lên mức giá bán lẻ của Walmart hay bất kỳ mức giá nào họ muốn, trong khoảng thời gian từ 90-120 ngày, để dân chúng không thực sự chú ý đến điều gì đang xảy ra. Nếu chúng ta đang bán chai nước súc miệng Scope với giá $4.5 và cửa hàng kia đóng cửa, chúng ta cũng không thể ngay lập tức tăng giá lên $4.97 mà phải tăng dần dần qua 3-4 lần trong một khoảng thời gian nhất định. Định giá chiến lược chỉ là một cách để loại bỏ đối thủ cạnh tranh hay một cách để chỉ cho khách hàng thấy bạn bán hàng rẻ hơn các cửa hàng khác. Các giám đốc cửa hàng phải chịu áp lực và sự kiểm soát liên tục để giữ giá thấp từ phía các giám đốc cấp cao. Một trong số các giám đốc khu vực hay phó chủ tịch cấp vùng có thể đến cửa hàng Target ở gần đó mua 30-40 mặt hàng mang về để kiểm tra giá và nếu bạn không bán rẻ hơn đối thủ hay có sự chênh lệch lớn thì bạn sẽ gặp rắc rối. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất của họ. Chúng tôi phải cử những người quản lý từng gian hàng đến các cửa hàng khác để kiểm tra giá mỗi tuần một lần. Thưa các bạn, đó là phương thức quản lý của Walmart cũng giống như các tập đoàn bán lẻ khác. Sự sâu sát và óc thực tế của bộ máy lãnh đạo nó là vũ khí tốt nhất để phát triển và tồn tại. Và lợi thế của các cửa hàng tạp phẩm địa phương so với Walmart như thế nào? Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các cửa hàng tạp phẩm địa phương có lợi thế trong việc lựa chọn sản phẩm để đáp ứng đúng sở thích và thị hiếu của người dân. Họ cũng quen thuộc với khách hàng thuộc các nhóm dân tộc khác nhau trong vùng. Hiểu biết về thị trường địa phương là một lợi thế cạnh tranh giúp các cửa hàng lựa chọn được đúng sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Các chương trình đặc biệt là một cách khác để đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho những khách hàng quan tâm đến giá, trong khi vẫn tăng lợi nhuận. Chương trình khách hàng trung thành, sản phẩm mẫu và phiếu giảm giá kép cũng là những chiến thuật giữ khách hàng hiện tại, đồng thời lại thu hút thêm những khách hàng mới. Westbourne nói, mỗi người có thể có quan niệm khác nhau xong, khi bạn nhìn vào một cửa hàng, bạn phải thấy được sự sạch sẽ, sự thân thiện và đa dạng. Những yếu tố này sẽ tác động đến khách hàng trước yếu tố giá. Nếu bạn là chủ cửa hàng của bạn luôn đủ hàng hóa, bạn nói chuyện với khách hàng, bạn có mối quan hệ tốt với cộng đồng và bạn luôn giữ cho hàng hóa của mình tươi mới, thì rất có thể bạn sẽ tồn tại. Nếu bạn cạnh tranh với Walmart về hàng tạp hóa thì hãy chú ý đến cơ cấu giá, bạn phải hiểu rõ cách phối hợp hàng hóa của họ. Trong tổng số các mặt hàng, hãy tập trung vào một số sản phẩm có giá cả và chất lượng cao hơn để khác biệt hóa một cách rõ ràng cửa hàng của bạn với Walmart. Bạn cũng có thể đáp ứng thị hiếu và sở thích của khách hàng địa phương. Có một tin vui là không phải mọi khách hàng đều muốn những sản phẩm giá thấp nhất, nhưng chất lượng cũng tệ nhất. Vẫn có rất nhiều khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao hơn nhiều, miễn là sản phẩm đó có chất lượng tốt hơn. Hãy tìm và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này. Hãy nhớ rằng, các nhà cung cấp cùng có một phần quyền lợi lớn nếu bạn thành công. Hãy cạnh tranh với họ để phát triển chiến lược cạnh tranh. Hãy tận dụng hiểu biết và kinh nghiệm của họ về thị trường. Họ cũng như bạn, đều nhận thức được rằng khách hàng biết và có cảm nhận rõ ràng về chất lượng giá và giá trị của hàng hóa. hãy đề nghị nhà cung cấp giúp bạn cạnh tranh về giá cả, và cả hai sẽ đều có lợi. Bạn không nhất thiết phải giảm giá bằng Walmart xong, ít nhất cũng phải gần được như vậy. Từ điển Webster định nghĩa Juggernaut là một lực lượng đông đảo, tàn nhẫn, sẵn sàng đạp đổ bất cứ thứ gì cản đường nó. Theo định nghĩa này thì Walmart đúng là một Juggernaut bán lẻ, sẵn sàng tấn công bất cứ đối thủ nào bằng việc mở một cửa hàng mới tại một địa phương mà trước đó không hề có sự cạnh tranh giữa các cửa hàng nhỏ với các đại gia. Có vô số những câu chuyện về những cửa hàng bán lẻ nhỏ phải đóng cửa khi Walmart xuất hiện. Một số cửa hàng tỏ ra vô cùng bối rối vì họ thiếu một chiến lược cạnh tranh rõ ràng. Họ không biết phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, hay tấn công tốt nhất chính là phòng thủ. Chắc chắn là dù cách này hay cách khác thì bạn đều phải có một chiến lược để cạnh tranh và tồn tại. Tuy nhiên, trong thế giới bán lẻ, sẵn sàng, bắn, nhắm mục tiêu, thì thuật ngữ chiến lược bán lẻ gần như là một hiện tượng lạ. Hầu hết các nhà kinh doanh bán lẻ đều quá quan tâm đến các hành vi chiến thuật, mà hầu như không bao giờ nhìn lại xem liệu hành vi đó có phù hợp với kế hoạch hành động đã định ra từ trước không. Đối với một số nhà kinh doanh bán lẻ, khi giá là động lực thúc đẩy việc mua hàng, và Walmart là một điểm đến lý tưởng, thì việc phát triển các chiến lược cạnh tranh mà họ cho là chắc chắn sẽ thất bại. Dù có được thực hiện tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng đều là vô ích. Ôi, tôi thật đáng thương. Đó không phải là một chiến lược, và thái độ đó chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại trước sự tấn công của quái vật vùng B2B. Đối với hầu hết các nhà kinh doanh bán lẻ, xác định chiến lược bắt đầu bằng việc nhận thức được rằng bạn không thể cạnh tranh trực tiếp với Walmart về giá. Có rất nhiều người đã thử và họ đều đã thất bại, và trong một số trường hợp họ còn thất bại thảm hại. Nhờ quy mô và lợi thế mua hàng, Walmart có thể bán lẻ với mức giá rẻ hơn giá bán buôn của đối thủ. Vì vậy, đừng cạnh tranh về giá. Dù bạn có tin hay không thì, trên thực tế, một số nhà kinh doanh bán lẻ vẫn tin tưởng một cách mù quáng rằng họ có thể. Cũng giống như Mark Twain từng nói, dù sao, sông Nin vẫn là dòng sông của Ai Cập. Khách hàng chỉ cần đến với Walmart một lần để xác minh rằng, với cùng một mặt hàng, giá ở đây luôn thấp hơn so với giá trị các cửa hàng khác. Khi đó, lòng trung thành sẽ trở thành yếu tố thứ yếu khi đưa ra quyết định mua hàng đối với những khách hàng quan tâm đến vấn đề tài chính. Bạn cũng có thể dễ dàng tự so sánh giá ở ngay trong khu dân cư của mình. Điều thú vị là nếu bạn làm vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng giá của Walmart không phải là thấp nhất với mọi mặt hàng. Tuy nhiên, điều này đã trở thành một điều mặc nhiên trong quan điểm của người tiêu dùng. Nó được tạo dựng bởi chiến dịch quảng cáo theo mục tiêu và các thông điệp marketing tập trung vào chương trình hàng hóa giá rẻ mỗi ngày của Walmart. Khách hàng bắt đầu tin rằng mọi thứ ở Walmart đều là rẻ nhất và họ không còn đi mua sắm ở nhiều nơi để so sánh nữa. Công thức tính giá bán lẻ là giá bằng chi phí cộng lãi. Trước đây khi cạnh tranh chưa gay gắt, việc sử dụng một công thức về giá áp dụng cho mọi đối tượng có thể hiệu quả. Theo nguyên lý kinh tế cơ bản, nếu xuất hiện nhu cầu về hàng hóa và bạn là nhà cung cấp duy nhất thì bạn có thể đặt giá trên cơ sở mức giá mà thị trường có thể chấp nhận. Trong một thế giới cạnh tranh, mọi việc đều khác đi và giá rẻ trở thành động lực mua hàng chính. Do vậy, các chiến lược giá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì lượng khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới. Nếu giá ở cửa hàng của bạn không được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi trên thị trường, thì khách hàng sẽ chuyển sang mua sắm ở một nơi khác. Theo tôi, đối với các cửa hàng tạp phẩm, chiến lược giá tốt nhất để cạnh tranh trong thế giới của các đại gia là phải tập trung phát triển những công thức giá riêng cho từng sản phẩm, dựa trên sự hiểu biết thị trường, nguồn hàng đa dạng, các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng cũng như sự dũng cảm để tích trữ đủ hàng tồn kho. Đối với các nhà kinh doanh bán lẻ hàng tạp hóa, chiến lược giá bắt đầu bằng việc khác biệt hóa sự lựa chọn sản phẩm của bạn. Đừng e ngại khi mua những sản phẩm có chất lượng tốt hơn để bán với mức giá cao hơn. Khách hàng sẽ sẵn sàng chấp nhận trả một khoản tiền chênh lệch nếu họ thấy chất lượng sản phẩm thực sự tốt hơn. Điều này cũng sẽ khiến khách hàng nghĩ rằng bạn rất nghiêm túc trong kinh doanh. Việc phân tích mức giá của các sản phẩm tương tự tại thị trường địa phương sẽ giúp bạn xác định được mức lãi hợp lý và bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng mức giá bạn đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Nếu như trước đây giá hàng được xác định dựa trên chi phí gia tăng, thì trong thời đại ngày nay giá hàng là do thị trường quyết định. Rõ ràng là so với các đại gia bán lẻ, các đối thủ cạnh tranh luôn ở trong tình trạng bất lợi về giá. Bạn sẽ thua nếu bạn cố bắt chước như Walmart, bán những sản phẩm tương tự với mức giá tương tự. Trong trường hợp này, cuộc chiến giá không phải là một cuộc chiến công bằng, nó là một trận đấu không cân sức và kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được là bạn sẽ tự hủy hoại chính mình. Vì vậy, đừng tham gia vào cuộc chiến đó, bạn sẽ không thể chiến thắng. Trong khi đàm phán về giá, hãy nhắc nhà cung cấp của bạn rằng hợp tác với bạn là điều tốt nhất cho họ. Tất cả sẽ cùng có lợi nếu họ đem lại mức giá tốt nhất để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn. Đừng trung thành một cách mù quáng với một nhà cung cấp. Nếu họ không hợp tác với bạn, thì hãy đàm phán thêm với một hay hai đối tác nữa để chắc chắn rằng bạn luôn nhận được mức giá thấp nhất. Hãy hợp tác với nhà cung cấp nào hoạt động như một đối tác thực thụ. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, như vậy, thành công của bạn nó liên quan trực tiếp đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo đúng nhu cầu của từng nhóm khách hàng mục tiêu. Bạn phải nhận thức được rằng một mặt hàng với khách hàng này có thể là một sản phẩm tiện ích, nhưng với khách hàng khác lại là một sản phẩm thiết yếu. Và với một khách hàng khác nữa thì nó có thể đơn thuần chỉ là một sản phẩm mua trong lúc bốc đồng. Động lực mua hàng của các khách hàng là không giống nhau, hãy hỏi khách hàng thích gì trong những sản phẩm họ mua và tại sao họ lại không mua những sản phẩm khác trong cửa hàng của bạn. Sự khác biệt trong nhu cầu của khách hàng về hàng hóa và dịch vụ cũng như những thông tin họ cung cấp cho bạn chính là một cơ hội để bạn hoàn thiện hơn danh mục sản phẩm của mình. Chiến lược giác của bạn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm thị trường mục tiêu, địa điểm kinh doanh, sự cạnh tranh, cơ cấu chi phí và loại hàng hóa hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Điểm mấu chốt để định giá chính xác là sự cân bằng giữa mức giá và chất lượng mà khách hàng cảm nhận được về sản phẩm. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là mức giá đó phải đem lại lợi nhuận. Nhiều nhà kinh doanh bán lẻ sử dụng cách đặt giá dựa trên chi phí. Công thức đơn giản của phương thức này là lấy giá thành hàng hóa cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định của mức giá đó. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng không thể dùng chung một công thức cho mọi mặt hàng. Những mặt hàng khác nhau phải được đặt giá khác nhau tại thị trường kinh doanh của bạn. Hay nói cách khác, phần lãi với từng mặt hàng sẽ chịu ảnh hưởng từ cơ cấu giá của đối thủ cạnh tranh cũng như khả năng của thị trường. Một chiến lược giá có thể áp dụng là đặt giá ngang bằng với đối thủ cạnh tranh cho những mặt hàng tương tự của họ. Chiến lược này đòi hỏi bạn phải thường xuyên đi khảo sát giá ở các cửa hàng khác để đảm bảo luôn cập nhật được những thay đổi trong chiến lược của họ. Đối với những sản phẩm chỉ có ở cửa hàng của bạn thì có thể đặt giá dựa trên mức giá được chấp nhận trên thị trường. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng giá một số mặt hàng của bạn trên thực tế còn rẻ hơn Walmart. Điều này là do trong cơ cấu hàng hóa của Walmart, một số mặt hàng nhạy cảm về giá sẽ luôn được đặt giá thấp nhất. Walmart xem quảng cáo của đối thủ đi mua hàng trong cửa hàng của họ và các giám đốc quản lý cửa hàng có nhiệm vụ phải đưa ra mức giá thấp nhất cho những sản phẩm đó. Hãy hỏi khách hàng của Walmart về giá và họ sẽ nói rằng mọi thứ ở Walmart đều là rẻ nhất. Họ không còn đi mua sắm ở nhiều nơi để so sánh giá nữa mà chỉ đến Walmart, mua những giỏ hàng đầy ắp các loại hàng khó khác nhau và tự tin rằng họ đang nhận được mức giá tốt nhất có thể. Về mặt giá, các chiến lược marketing và quảng cáo của Walmart đã có tác dụng. Bằng cách tận dụng điểm mạnh của mình, khác biệt hóa sự lựa chọn sản phẩm và cung cấp các dịch vụ tiện ích, bạn sẽ tạo ra được một thị trường riêng. Walmart không thể làm tốt như bạn ở cấp độ địa phương. Bạn hiểu cộng đồng và khách hàng tốt hơn, đồng thời bạn biết những loại sản phẩm và dịch vụ nào phù hợp với sở thích và thị hiếu của địa phương bạn. Hãy tập trung đáp ứng những sở thích và thị hiếu đó với một danh mục hàng hóa khác biệt. Bạn hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển dưới cái bóng của các đại gia bán lẻ. Cạnh tranh trực tiếp với Concordia 800 pound có thể là một hành động thú vị và đầy thử thách, tuy nhiên, hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả của trận chiến đó, trừ khi bạn là một Concordia 1.000 pound. Như người Arkansas thường nói, những người ảo tưởng hão huyền chọn con đường cạnh tranh trực tiếp với Walmart đều là những người không biết suy nghĩ và, cuối cùng, chỉ là tự huyễn hoặc nếu bạn cho rằng bạn là Concordia 1.000 pound đó. Nếu bạn chọn cách cạnh tranh trực tiếp, bạn đã chọn con đường chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa về tài chính và thất bại trong kinh doanh. Hãy nhớ, bí quyết thành công là luôn có cách làm giàu ở những mảng khuyết của thị trường. Thưa các bạn thính giả thân mến, để kết thúc phần 1 này, chúng tôi xin được đưa ra một danh sách kiểm tra. Các bạn hãy xem xét danh sách những chiến lược và chiến thuật được thiết kế nhằm giúp các bạn cạnh tranh với các đại gia bán lẻ như Walmart và bạn sẽ không chỉ sống sót mà còn phát triển trong cuộc cạnh tranh đó. 1. Tránh bán những mặt hàng tương tự như Walmart. 2. Đừng cố gắng bắt chước giá của Walmart. 3. Đề nghị nhà cung cấp của bạn đưa ra mức giá cạnh tranh hay ý tưởng về việc đặt giá. 4. Cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt hơn với mức giá cao hơn. 5. Đặt mức giá cạnh tranh trong khoảng 10 đến 15% cho các sản phẩm thiết yếu thường được khách hàng sử dụng để so sánh giá. 6. Mở rộng sự lựa chọn giá hoặc sản phẩm của bạn tốt, tốt hơn và tốt nhất. 7. Thuyết phục nhà cung cấp về việc hợp tác để giảm mức giá cho bạn. 8. Đi mua hàng ở cửa hàng của đối thủ để xem xét ý tưởng và hiểu được chiến lược giá của họ. 9. Đề nghị nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm đặc biệt cho khách hàng của bạn. 10. Liêm yết giá chính xác cho hàng hóa bày bán cũng như hàng lưu kho. Và cuối cùng là quảng cáo về việc bảo hành sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi. Kho sách nói.com.vn xin được khép lại phần 1 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự đồng tài trợ của hai đơn vị hảo tâm. www.thegioicontrung.vn và www.nortocthaotay.com. Chúng tôi mong rằng tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi, ắt sẽ đến. Đã làm, ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn hai nhà hảo tâm này. www www.thegioicontrung.vn và www.nối tóc thảo tây.com.